Lạm bàn về sách báo Sài Gòn. Tìm nhan đề cho bài này thật khó. Bấy lâu, vài người quen gọi văn học miền Nam, văn học Hà Tiên hoặc Đồng Nai Bến Nghé. Tuy không có ý cục bộ, nhưng dễ gây hiểu nhầm cho những người khó tánh. Trong khi có người phóng khoáng hơn đề cập đến nền văn học toàn thế giới hoặc từng lục địa. Tạm gọi sách báo Sài Gòn có lẽ nghe ổn hơn. Sách báo thời trước in tại Sài Gòn hoặc vài tỉnh đồng bằng, tiêu thụ phần lớn ở địa phương do người từ khắp miền đất nước đến. Đào Trinh Nhất, Tản Đà, Phan Khôi, Bùi Thế Mỹ, Trần Tuấn Khải, vân vân đến Sài Gòn cư ngụ thời gian ngắn hoặc dài, viết báo, in sách, làm thơ. Quê quán các vị này ở Bắc Trung. Hàng mặt tử làm thơ tại Sài Gòn, nhiều chủ báo như ông Bút Trà, Nguyễn Vĩ, Nguyễn Đức Nhuận, báo Phụ Nữ Tân Văn đều có sinh quán không phải Sài Gòn. Nêu lên sự phân biệt này chẳng qua vì muốn gợi lại cái không khí sôi động của vùng đất mới sẵn phương tiện, mãi lực của độc giả tương đối khá, người tiêu dùng tỏ ra dễ dãi. Vì vậy, vàng thao lẫn lộn, lắm khi làm vàng thật nhưng chưa luyện kỹ, còn lẫn vàng với chì, thao với đất. Sài Gòn mất vào tay thực dân sớm hơn Hà Nội và Huế hàng một phần tư thế kỷ, rồi trở thành hậu cứ của tư bản Pháp. Được chọn vì Sài Gòn là cảng thuận lợi so với Đà Nẵng, Hải Phòng, Côn Đảo, thêm lúa gạo của đồng bằng. Đời sống mãi biến đổi, dân số tăng nhanh. Nói đến sách báo là phải nói đến phương tiện vật chất. Ví dụ như nhà in, giấy, chữ in và guồng máy phát hành. Sách báo trở thành mặt hàng tiêu dùng với kinh tế hàng hóa, không còn là những thi tập chữ Hán, chữ Nôm chép tay hoặc in bản gỗ. Một nghề mới, nghề mở nhà in, sẵn chữ quốc ngữ dễ sắp, sẵn máy in nhanh có thể trả lại chữ để in bản khác. Sách báo sản xuất nhanh, nhà in đầu tiên của Sài Gòn lập ra nhằm in bản tin của quân đội viễn chinh, thêm những mẫu tin có tiêu đề dùng cho công sở biên nhận hóa đơn. Nhưng hệ sắm máy in thì phải lo quản xí nghiệp. Chẳng lẽ thầy thợ làm mỗi ngày một buổi rồi nghỉ một hai ngày được, thêm công việc làm đêm càng tốt. Cần thợ tập sự với tiền công rẻ mạt nhưng khá cao so với trẻ chăn trâu hoặc anh cày ruộng ở miền quê. Bấy giờ vài ngôi chùa lớn cố dùng mộc khắc để khắc kinh Phật vì chưa nhập chữ Hán rời. Kỳ dư, chữ quốc ngữ với mẫu tự Latin tháo ráp dễ dàng được phổ biến. Với sự chăm sóc lúc ban đầu của công nhân nhà in từ bên Pháp đến, nay hãy còn dấu ấn nào Cifero, tức là đơn vị đo về chiều dài, cũng như Cara, anh Tạc Linh, hoặc sửa mô ráp, ký bông. Người theo đạo Thiên Chúa Giáo rất nhạy bén để sử dụng ngay chữ quốc ngữ, xem như cơ sở kỹ thuật hiện đại để phổ biến kinh giảng đạo, đồng thời cũng phát triển việc kinh doanh. Ta nhớ Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh của Nguyễn Trọng Quảng đều là người theo đạo. Một tuần sau, Nam Kỳ địa phận được lưu ý, đọc lại ta thán phục và ngạc nhiên, đã dịch thơ Ngụ Ngôn La Fontaine, chuyện cổ tích Âu Châu từ những năm 1909-1910, thỉnh thoảng đăng tin về những chiếc máy bay đầu tiên qua Sài Gòn hoặc chuyện quốc sự, thí dụ như Phan Xích Long phá khám lớn hoặc hội kính khởi loạn ở chợ Biên Hòa. Tôi chép lại nguyên văn để thấy cách diễn đạt cách đây 75 năm cũng là tư liệu cụ thể vào buổi chưa ai chú ý đến văn phạm tiếng Việt. Vụ giấy ngụy Biên Hòa, gạch nối, tòa quan binh đã hiệp xử bọn giấy loạn Biên Hòa tại tòa Sài Gòn trong ngày 27, 28, 29 April và Le Mail. Việc nổi loạn đã xảy ra như vậy. Hôm 25 Xavier, rồi đây, những tội nhân ở khám Biên Hòa đã đồng dậy loạn, cướp súng, đánh lính giữ khám và kéo nhau ra khỏi khám hành hung, tính phá qua tòa bố. Quan chủ tỉnh Damrum nghe la lối liền chạy vô khám, thấy nhiều tội nhân đang đè đánh một tên lính thì người bước tới đặng mà cứu, liền bị một tội nhân nhảy tới đập người một cây trúng đầu. Nhờ có cái nón đỡ nhẹ thương, Damrum tay không sợ, cự không lại nên trở lui, chạy về nhà đặng lấy súng thì tên tội nhân ấy cũng rượt theo người mà đập nữa. Song may đánh không trúng cái nào, Damrum lên phòng lấy súng rồi ra cửa sổ thì thấy mất tên tội nhân đó đều bao tòa bố và có cầm nhiều cây súng và bị thuốc đạn. Quân ấy thấy quan chủ tỉnh đứng nơi cửa sổ thì chúng nó nhắm người mà bắn nhiều phát. Dấu đạn trúng vách nhà còn rõ ràng đó. Kế của lính Sơn Đầm và quan phó tham biện Cu Nhiác chạy tới bắn tiếp theo đuổi những quân ấy. Quan chủ tỉnh Damrum liền kéo lính chạy theo bắt đặng vài tên tội nhân cùng thâu lại đạn nhiều cây súng. Mấy tên bị án tử hình thì đem về bắn tại Biên Hòa sớm mai, ngày thứ Sáu, năm mai. Trích Nam Kỳ Địa Phận số 379, năm 1916, nhà in Tân Định. Nhà in Tân Định, nay tên còn ghi bên cạnh nhà thờ Tân Định, có lẽ là nhà in tư nhân ra đời sớm nhất vào thập niên 1860. Sách báo của cơ sở này, nếu sưu tầm đủ, đáng là kho tư liệu quý, liệt kê danh sách những nhà in Ray E. Corion, Glader, Imre Mier, Sài Gòn Ne, Phát Toán, Chi Viết, De Le Du Nhông, Bảo Tồn, xưa nay. Về sau nhà in phục vụ đại chúng, về chữ Việt nổi danh nhất là Tín Đức Thư Xã, Đức Lưu Phương, thêm hai nhà in Phạm Văn Thinh, Phạm Đình Khương. Thơ tuồng tích là cụm danh từ đi cặp nhau. Thơ là loại thơ bình dân từ Lục Văn Tiên đến Ngọc Cam Khổ, Hậu Văn Tiên. Chuyện là chuyện tàu dịch lại, gọi diễn nghĩa. Tích là chuyện đời xưa. Tuồng là bổn tuồng hát bội như Tần Bồ Ô Thước, về sau thêm bài ca vọng cổ đặt ra hoặc trích từ dĩa hát máy. Danh tánh tác giả lắm khi mơ màng, thí dụ như những quyển câu hát huê tình, hò say lúa hoặc thơ bình dân ghi bổn cũ soạn lại, sưu tầm câu hò câu hát sẵn có rồi tự ý đặt nhiều câu của riêng mình xen vào. Trong giới trung lưu bày ra phong trào nói thơ nói chuyện, buổi trưa hoặc ban đêm nhiều người gom lại nhà của thần hào nào đó ở miền quê. Một người biết chữ quốc ngữ nói thơ Vân Tiên cho người chung quanh nghe, người nói thường nằm phỏng. Tôi cho rằng điệu nói thơ này là hát bài chòi cải cách chút ít, nói chuyện là đọc khá to, truyện thuyết đường Tam Quốc với giọng điệu đặc biệt cho cử tọa nghe, văn xuôi trở thành văn nói với chút ít trình diễn. Nhiều người phân biệt văn để đọc và văn viết như nói, rồi cho rằng ở miền Nam không có nhà văn. Đó cũng là một quan điểm, đa số người viết văn trong Nam cũng như viết báo trước kia đều viết như nói sao viết vậy. Kiểu văn xuôi của Trương Vĩnh Ký, Hồ Biểu Chánh, có người lại cho rằng ở Nam Bộ chẳng có gì lạ về văn học. Đúng vậy, trước năm 1945, tiểu thuyết loại trí thức vẫn là từ Hà Nội đưa vào, gọi tiểu thuyết Bắc với văn phong trau chuốt. Nhờ sẵn nhiều nhà in nên báo chí phát triển nhanh, trở thành một nghề cũng như nghề lập gánh hát cải lương với tổ nghiệp bỏ không được. Mặc dầu lắm khi nghèo đói, nợ nần hoặc bị thực dân cầm tù, nhiều người về sau này được gọi là nhà văn lẫn là hai nghề viết báo viết văn, gọi chung là văn nhân ký giả. Ta nhớ nào là Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Chánh Sắc, Trần Chánh Chiếu, Lê Hoàng Mưu, Nam Đình, Cao Minh Chiếm đã làm báo và viết sách khó đủ bề sống. Truyện ngắn tiểu thuyết đăng báo đã có rất nhiều người viết. Một số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh vẫn là đăng báo trước rồi xong mới in thành sách. Khốn một nỗi, theo sự sắp xếp loại, nhiều nhà nghiên cứu không chấp nhận truyện ngắn hoặc tiểu thuyết đăng báo, phải in thành sách hay hoặc dở thì mới đáng gọi là tác phẩm. Ở Pháp trước năm 1975, một nhà nghiên cứu khoa học không chịu chấp nhận là sách những quyển quá mỏng, không có gáy cứng. Tình trạng này không riêng gì ở Nam Bộ. Nếu tôi không lầm thì học giả Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố viết toàn bài đăng báo tạp chí, lúc sinh thời chưa ra quyển sách nào cả, mà có ai không gọi các bài báo ấy là tác phẩm đâu. Viết bài này tôi hy vọng gợi cho các bạn hiếu học hoặc các bạn già đủ phương tiện nên tổ chức sưu tầm nhiều truyện ngắn khá tốt đăng rải rác ở tuần báo Nhật Báo trong thời gian trước năm 1975, cũng như nhiều tiểu thuyết. Công việc đòi hỏi một tập thể có tư tưởng phóng khoáng, căn cứ vào bối cảnh lịch sử khá phức tạp, thí dụ như Tuần Sang Nam Kỳ Địa Phận xứng đáng là chuyên đề đủ sức nặng để làm một chứng chỉ văn học giúp ích cho thế hệ sau. Tự cho mình là ông trạng, cái gì cũng biết rồi nói liều mạng. Có như vậy ta mới thấy sự ích lợi, sự nhân lên về vốn liếng văn hóa của giai đoạn thống nhất ngày nay. Phải có bản sắc thì mới góp vào sự thống nhất đất nước. Nếu đã giống hệt nhau rồi thì quả là buồn chán nghèo nàn. Thêm vài chuyên đề nghiên cứu ảnh hưởng của những bộ quốc văn sử ký, luân lý giáo khoa thư do người miền Bắc soạn như gây tác động mạnh đến người phía Nam, Trung. Lại còn những bài học thuộc lòng, loại chống nạn mù chữ kiểu thơ và vè trong quyển vần Con Chó Con Gà. Nhờ nó mà người ở miền quê Nam Bộ có thể tự học bổ túc để yêu tiếng mẹ đẻ. Thêm bộ giáo án của Nha Học Chánh Sài Gòn gọi là Sư Phạm Học Khoa với nhiều đoạn văn mà người khoảng 60 mấy 70 hãy còn chịu ảnh hưởng, lắm khi là dư âm tốt. Trong một khoảng thời gian dài đầu thế kỷ 20, sách in ở Sài Gòn không bị kiểm duyệt, trách nhiệm pháp lý thuộc về chủ nhà in, thực dân đem mớ sách Việt loại bình dân là thứ cao đơn hoàng tán không cần nạp bản, vì vậy thư viện không lưu trữ, một sự thật không thể phủ nhận. Người Hoa. Chợ Lớn ngày nay là tên đất của khu vực quận 5, quận 6 gồm đa số người Hoa với sinh hoạt náo nhiệt ngày như đêm, bán buôn bán lẻ, thêm nhiều loại hàng hóa nửa giả nửa thật gọi đùa là nhãn hiệu Hồng Kông bên hông chợ lớn, lại còn đủ thứ vui chơi. Ngày nay, tình thế đã thay đổi, việc mua bán có nề nếp hơn, vào chợ lớn, món gì cũng có tiền là có ngay, người qua lại tấp nập không nhàn rỗi. Thấy nhiều người Hoa và người Việt tụ họp về quán cà phê bình dân hoặc hiệu ăn sang trọng, chớ vội nghĩ rằng họ hưởng lạc thuần túy, chẳng qua là gặp nhau để thông báo về giá cả, tình hình cung cầu, biến động thị trường hoặc gút lại công việc làm ăn nào đó. Chợ lớn xưa gọi là xứ Sài Gòn, nguồn gốc của tên đất Sài Gòn đang còn tranh luận, chưa ai đưa ra giả thuyết đủ tính thuyết phục. Phải chăng hồi xưa người bản địa sống nơi cao ráo, rừng cây gòn, nay còn in dấu là Phú Lâm, nhưng điều chắc chắn là phía bắc vùng chợ lớn khá cao. Người Việt dành xây cất chùa chiền, thí dụ như là chùa Giác Lâm, chùa Cây Mai, chùa Gò. Từ dòng đất này chạy thẳng xuống đồng bằng lại gặp khu vực thấp Lè Tè ăn xuống phía nam, bên ngọn rạch Bến Nghé, con rạch này ăn thông ra sông Sài Gòn, ở bến sông Nhà Rồng, thuận lợi cho việc chở lúa gạo ra bến cảng. Dân số ngày nay quá đông, nhưng hơn 200 năm trước vẫn còn vắng tanh, cảng lớn của Nam Bộ ở Cù Lao phố Biên Hòa nhằm thu mua lâm sản như lộc nhung, ngà voi, gỗ quý, tê giác. Khi Tây Sơn khởi binh truy nã chú Nguyễn rồi đốt Cù Lao phố thì thương gia người Hoa chạy xuống chợ lớn ngày nay để mua bán. Nguồn lợi làm dịch vụ xay xác xuất cảng lúa gạo và nông phẩm khác, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm xuống vùng đồng bằng sông Cửu Long mang đang trên đà phát triển mạnh. Từ năm 1777, lưu dân đến quá đông, nhờ đào kinh Bảo Định, rạch cát và sau này thêm kinh Tàu Hủ nên việc vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng hơn. Thời nhà Nguyễn giao lưu với nước Campuchia, thêm chính sách đón nhận tàu buôn nước ngoài thời Lê Văn Duyệt, chợ lớn càng phát triển. Vì vậy, mãi đến nay, người Hoa ở chợ lớn vẫn cúng vái dịp lễ dỗ Lê Văn Duyệt, xem họ Lê như vị thần tài của Sài Gòn. Pháp đến, người Hoa lúc đầu lo ngại, nhưng thực dân Pháp đành chấp nhận vai trò cần thiết của người Hoa, vì họ đã tổ chức được hệ thống chân rết tận hang cùng ngõ hẻm vùng đồng bằng để bán nhu yếu phẩm, và người Hoa sẽ thu mua lúa gạo để xuất cảng cho người Pháp. Pháp vì thiếu thốn nên nhân nhượng dành cho người Hoa ở chợ lớn nhiều đặc quyền như tổ chức ban hội để tự quản lý, người Hoa lập nhiều sẹt, dạng câu lạc bộ của từng nhóm thương gia, nào câu lạc bộ thương gia Quảng Đông, Phước Kiến, Singapore, mỗi đêm gặp nhau, cờ bạc ăn chơi, đồng thời cũng để thông báo về giá cả thị trường. Người Hoa đã từng sống với Tây Phương trước ta, họ lấy vốn từ những ngân hàng người Anh ở hương cảng Singapore để thiết lập những nhà máy xay xác có tầm cỡ quốc tế, sau này lỗi thời. Đáng chú ý là việc mở mang đồn điền cao su miền Đông Nam Bộ, người Hoa lại làm giàu nhờ dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm cho công nhân. Thời chống Pháp, người Hoa làm giàu nhanh, rồi thời chống Mỹ với những dịch vụ mở sòng bạc, nhập cảng hàng hóa để tồn trữ chờ cơ hội, mua bán phế phẩm sắt thép, gần như họ nắm độc quyền về vải vóc, dịch vụ khách sạn, cao ốc, hiệu ăn nơi khiêu phủ, đã nảy sinh sau khi Pháp đến hai nhân vật quan trọng, đó là chú Hỏa, Hủy Bon Hoa, Hoàng Trọng Huấn. Làm giàu nhờ nhà đất, phố xá, dịch vụ cầm đồ bình dân khắp Nam Bộ, cơ ngơi hãy còn ở đường Phó Đức Chính, lại còn Quách Đàm lập ra chợ Bình Tây, chợ lớn mới. Cả hai đều xuất thân nghèo túng, làm giàu nhờ dịch vụ, lúc ban đầu là thu mua da trâu, giấy vụn, sắc vụn, gọi nôm na là mua bán ve chai. Tuy sống ở khu vực gần như là riêng biệt, nhưng từ lâu, người Việt và người Hoa vẫn kháng khích trong việc làm ăn mua bán, là giống nhau trên hết là nét lớn về tín ngưỡng dân gian, đa thần, thờ Phật, thờ Quan Công, ăn Tết âm lịch, mùng 5 tháng 5 Đoan Ngọ, rằm tháng 7 Trung Thu. Người Hoa có vài mặt tích cực cần nghiên cứu và đề cao, hiếu khách, nhớ ơn bạn bè, đã mang ơn thì nhớ ơn rất bền lâu, lấy chữ tín làm đầu, đã hứa là giữ lời hứa, mặc dầu bị thiệt thòi, trả nợ đúng hạn, chấp nhận bị lỗ vốn khi hàng hóa sụt giá thình lình, không thích dùng giấy tờ, giao kèo hoặc kiện tụng đến cửa quan, giải quyết êm thấm nội bộ là tốt nhất, không tự ái vụn vặt vì lời ăn tiếng nói lúc xã giao, giúp đỡ tận tình bạn bè, gắn bó với người Việt trong giai đoạn chống thực dân. Thời Nguyễn Trung Trực, thủ Khoa Huân, người Hoa ở Hội Kính đã trợ giúp nghĩa quân, mặc dầu việc lớn không thành. công nhân, lớp người nghèo thành thị, người Hoa đã hưởng ứng những cuộc tranh đấu. Khi vừa có đảng thời kháng Pháp chống Mỹ, nhiều người Hoa đã can đảm hưởng ứng ở tù Chí Hòa bị đày côn đảo. Ngày nay, những dịp lễ hội, người Hoa đóng góp lắm tiết mục độc đáo như là múa lân, múa rồng hoặc các môn cờ tướng rèn luyện thể hình. Lòng từ thiện của người Hoa biểu hiện rõ rệt trong phong trào xóa đói giảm nghèo, quyên góp cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Dạo chơi phía chợ lớn là sự khám phá đa dạng phong phú, ta gặp nhiều di tích hàng đôi thế kỷ hoặc hơn, ta gặp nhiều ngành nghề mọn nhưng làm giàu nhanh, thí dụ như là bó chổi quét nhà, làm con heo bằng đất, đầu lân, làm đũa ăn cơm, làm dụng cụ móc tay, bán với giá rẻ vô địch cho thị trường rộng lớn, chưa kể đến nhang, đèn cầy, nến, giấy vàng mã, xem như cò con nhưng có thể xây nhà lầu. Chùa Bà Đen, đường Trương Định. Hơn 100 năm qua, ở quận Nhất ngày nay tồn tại một ngôi thánh đường thuộc Ấn Giáo, tọa lạc tại đường Trương Định qua đôi ba thế hệ, gọi Chùa Bà Đen rất quen thuộc. Ở Sài Gòn vẫn còn vài ngôi thánh đường thuộc Ấn Giáo, nhưng không nơi nào quyến rũ người Việt và Ấn Lai như cơ sở nói trên. Ban sơ từ khoảng năm 1885, thời Cần Vương, vua Hàm Nghi, ngôi chùa này thành hình khiêm tốn, mặt bằng khá rộng vì đất dạo ấy còn tương đối rẻ. Bây giờ chợ Bến Thành hãy còn ở đường Nguyễn Huệ, vốn là con kinh vừa lắp xong, chợ ở mặt bằng nay là trường ngân hàng, đối diện nhà sách Fahasa. Khu vực đường Trương Định vừa nói ở gần bên vườn Tao Đàn, đất khá cao, cây cối rậm rạp, với vài ngôi nhà ngói, cây câu, cây dừa. Người Ấn bấy giờ qua Sài Gòn khá đông, dạo ấy thực dân Anh đã chiếm Ấn Độ nhưng còn chừa lại 5 đô thị ở ven biển phía Nam, như là 5 nhượng địa của Pháp. Nơi người Ấn quen nếp sống thị dân, tiếp xúc sớm với Tây Phương trên đường hàng hải từ Pháp qua Trung Hoa Nhật. Thời Bá Đa Lộc đưa Hoàng tử Cảnh qua Pháp làm con tin để xin cầu viện, đã ghé vào một trong những nhượng địa nói trên để mộ một số lính đánh thuê Pháp, đưa qua Sài Gòn để cứu giúp Nguyễn Ánh giúp lại đánh lại Tây Sơn. Tuy hiệp ước viện trợ đã ký, nhưng tình hình bên Pháp rối ren, cách mạng tư sản năm 1789 sắp nổ ra, chẳng tìm được người lính Pháp nào cả. Bá Đa Lộc đành ghé Ấn Độ để mộ lính Pháp trú đóng ở đây, cảng Pondicherry, hòng cứu thể diện của mình đối với Nguyễn Ánh đang tẩu quốc. Người Ấn Độ ở năm thành phố cảng nói trên rành mua bán nên lanh lẹ, thích phiêu lưu làm ăn, đặc biệt là đã học được chữ Pháp ở trình độ trung học. Họ được ưu tiên gọi qua Sài Gòn, nơi Pháp đang thiếu người tin cậy để củng cố thế lực. Một số người Ấn được qua Sài Gòn làm nhân viên cảnh sát, số khác mua bán cà ri, đậu rang, kẻ nhiều vốn thì chuyên nghề cho vay, được pháp luật nhìn nhận. Qua Sài Gòn, hưởng quy chế đặc biệt về ngoại kiều, nhưng người Ấn vẫn phân biệt nhau về tín ngưỡng nghề nghiệp với thánh đường riêng. Trở lại ngôi chùa Bà Đen, sơ khởi do nhóm thương gia từ cảng Bombay đến Ấn Độ thành lập, họ chuyển bán tơ lụa cao cấp. Không đâu sánh kịp, nghề dệt là sở trường của ngành công nghiệp Anh lúc bấy giờ. Nhóm Ấn Kiều từ Bombay đến Sài Gòn mua phố chung quanh sở Sài Gòn, làm ăn thêm phát đạt sau khi chợ Bến Thành dời về vị trí hiện nay. Từ trước họ đã từng cư ngụ, mua bán ở vùng xóm Củi phía chợ lớn. Tôi phỏng đoán xóm Củi đã cải tạo ở quận 6 mang tên dân gian cầu Chà Và vì lý do ấy. Vị nữ thần thờ ở chùa đường Trương Định là Sri Majinane, một hệ phái thần Shiva mà người Ấn quê Bombay tôn thờ tự sinh quán. Ta thấy trong chùa đắp phù điêu thần Shiva với đủ dạng hóa thân qua hình tượng. Thờ thêm thần Linga, sinh thực khí của đàn ông, nét đặc trưng là thường lệ. Trước đây chùa có tổ chức bố thí thức ăn và cơm cho người nghèo, không phân biệt dân tộc. Một số người Việt đến ăn để lấy phước của thần thánh. Tại sao chùa thu hút người Việt so với các chùa khác của người Ấn? Theo sự tìm tòi của riêng chúng tôi, bấy giờ vào thế kỷ 19, người Việt ở Sài Gòn, nhất là giới phụ nữ, hàng năm đầu tháng Giêng rủ nhau đi hành hương ở núi Bà Đen Tây Ninh. Qua tháng Giêng vì đường xá không thuận lợi, họ đến cầu khẩn ở chùa Bà Đen của người Ấn, đồng hóa hai bà làm một. Bà Mariamme trở thành một dạng linh sơn thánh mẫu của núi Bà Đen. Lần hồi do tiếp thị chùa này trong thời gian dài đã bày ra xin xăm bói thẻ, ra xăm chữ Hán. Những thầy ban xăm người Việt tha hồ suy đoán cho vừa lòng tính chủ, nay lệ này không còn. Chùa Bà Đen ở đường Trương Định vẫn khói hương không dứt vào ngày mồng 1, ngày rằm âm lịch. Tín chủ đa số là đàn bà, xưa kia cha mẹ làm nghề mua bán quanh chợ Bến Thành. Ông bà cha mẹ qua đời, con cháu gìn giữ tập quán của đấng sinh thành. Người Việt trong giới bình dân chuộng đa thần, thờ càng nhiều thần càng tốt, chẳng kém gì mà gây được niềm tin khi mua bán. Ngoài ra một số con cháu của Ấn Kiều Lai Việt cũng đến cúng bái gìn giữ thói quen ông bà. Hơn 100 năm, chùa Bà Đen đã trải qua nhiều lần trùng tu, nay được một số Ấn Kiều chăm sóc khá tôn nghiêm. Thương gia người Ấn, trong đó có ông Satanu, đã tích cực yểm trợ. Trong vận hội mở rộng giao lưu với thế giới bên ngoài, sự tồn tại của chùa Bà Đen là bằng cớ hùng hồn về tinh thần cởi mở cố hữu của người Sài Gòn. Bà Đen ở Tây Ninh hay Bà Đen ở đường Trương Định cũng đều phò hộ mua may bán đắt, khuyến khích mọi người làm lành lánh dữ, tuân thủ gương nhân nghĩa của ông bà. Tản mạn về Sài Gòn xưa. Sài Gòn chiếm vị trí đặc thù ở Việt Nam và Đông Nam Á, nhưng phát hiện ra vị trí ấy là sự dò dẫm lâu dài. Thời các chúa Nguyễn, khi mới mở nước 300 năm trước, người từ miền Trung vào tìm sinh kế đã khẳng định sông Lòng Tàu là lạch tốt nhất để đến Sài Gòn rồi lên Biên Hòa. Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam theo đường thủy, sử không ghi rõ lộ trình, nhưng ta chắc ông ta theo sông Lòng Tàu từ Vũng Tàu. Nguyễn Huệ vào Sài Gòn, chinh phạt quân Nguyễn Ánh cũng theo sông Lòng Tàu. Trận chiến xảy ra ở Ngã Bảy, huyện Duyên Hải ngày nay. Nhưng so với phố cổ Hội An, Sài Gòn thành hình muộn màng hơn. Tư bản Tây Phương phát triển biết lợi dụng Nguyễn Ánh đang lúc xa cơ xin cầu viện. Bấy giờ Hoàng đế Pháp sẵn sàng chi viện. Bá Đa Lộc thay mặt cho Nguyễn Ánh có Hoàng tử Cảnh làm bằng chứng. Người Pháp chỉ đưa ra điều kiện được nhượng cho Côn Đảo và Hội An để đặt cơ sở hậu cần trên đường hàng hải từ Pháp qua Ấn Độ, ghé Côn Đảo, Hội An, rồi đi Trung Hoa và Nhật, là hai nước có dân số đông đúc, thổ sản đáng lưu ý như tơ lụa, đồ sành sứ, v.v. Sài Gòn bị đánh giá thấp, mặc dầu Bá Đa Lộc đã lưu trú gần đấy, cố gây dựng cơ sở phát triển đạo Thiên Chúa. Trong khi đấy, người Việt Nam tỉnh táo hơn và cố làm ruộng, giao lưu với miền Nam Trung Hoa, đặc biệt là theo sông Cửu Long, để giao lưu với nước Campuchia, lấy Sài Gòn làm trung tâm và cũng là đầu não về quân sự. Lớp người Việt đi trước, Nguyễn Hữu Cảnh yên tâm hơn, được chủ quyền về đất đai, đóng thuế cho chúa Nguyễn, được bảo vệ khi có ngoại xâm. Trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, năm 1698 đã có Trần Thắng Tài, di thần bài Mãn Phục Minh đến lập phố chợ ở Cù Lao Phố, Biên Hòa rất phát đạt. Nên nhớ những người Hoa di tản theo Trần Thắng Tài đều là quân sĩ với võ trang. Họ tiếp tục làm binh nghiệp, tiếp sức với chúa Nguyễn có gia quyến đi theo. Một sử gia người Pháp Radbardon đã lưu ý thời xưa, người Hoa đi ra hải ngoại thường là đàn ông con trai, ít có đàn bà. Trường hợp Mạc Cửu ở Hà Tiên khi củng cố cảng Hà Tiên xong mới cho rước người mẹ ruột sang và mất luôn tại Hà Tiên là Hy Hữu hồi thế kỷ 18. Nói chung buổi xưa ấy, người Hoa lấy vợ Việt Nam hoặc Khmer, con cháu hai ba đời sau mặc nhiên trở thành người Việt Nam. Nhiều tư liệu khẳng định mức sung túc của Sài Gòn và Chợ Lớn chỉ bắt đầu từ buổi Cù Lao Phố bị tàn phá trên quy mô lớn khi Tây Sơn kéo binh vào Nam truy nã chúa Nguyễn vào năm 1776. Người Hoa ở Cù Lao Phố, những kẻ đến sau để làm thương nghiệp chạy xuống Chợ Lớn ngày nay kịp thời đón nhận thu mua sản lượng lúa gạo ngày càng dồi dào từ phía Cần Đước, Cần Giuộc và phía Gò Công. Bây giờ cũng như đến thời Tự Đức, hai vùng này thuộc địa bàn gia định, khăng khít với Sài Gòn Chợ Lớn. Từ trước, Nguyễn Cửu Vân đã cho đào con kinh Bảo Định nối sông Tiền lên Vàm Cỏ Đông để thuận tiện việc đưa lúa gạo phía Mỹ Tho lên Sài Gòn. Kinh này nạo vét lại nhiều lần. Bây giờ phương tiện giao thông, vận tải thuận lợi, ít tốn kém nhất vẫn là đường thủy. Lúa gạo đến Sài Gòn, Chợ Lớn rồi ra biển đi lên Huế, Hà Nội hoặc miền Nam Trung Hoa phi luật tân với ghe to, với buồm chạy sức gió. Tại Gò Công, bấy giờ thuộc gia định cũng như vùng chợ gạo tỉnh Tiền Giang, có nhiều ghe cửa ra vào đi miền Trung, miền Bắc gọi là cửa vì đây là ghe đi ra biển, ra thẳng vào cửa biển như cửa tiểu, cửa đại, không thông qua cảng Sài Gòn. Thương lái Việt Nam tỏ ra thành thạo về đi biển, mặc dù ghe bấy giờ nhỏ bé, cánh buồm đang với lá buông. Thủy thủ từ lâu vận dụng khéo léo kỹ thuật chạy giác, nghĩa là chạy theo góc như cây thước xếp, có thể so sánh với kiểu đường quanh theo chân đèo để lên tận đỉnh. Vùng Tây Ninh nhiều cây ván, lại thêm cây nhập dễ dàng nhờ sông Tiền, sông Hậu tiếp cận nước Campuchia nhiều rừng nhiệt đới. Ghe chở lúa sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu cho người Sài Gòn.
phải di chuyển với sức chèo chống vì lắm khi không thuận gió. Trước khi vào chợ lớn, bạn ghé lại chợ đệm để thay đổi quần áo cho sạch sẽ hơn. Chợ đệm trở thành tiền trạm cho chợ lớn trong thời gian dài cho mãi đến nay. Trình bày như trên để thấy thực chất của Sài Gòn, chợ lớn là kiểu văn minh sông nước, thời xưa bày ra hát hò cho đỡ mệt lúc đêm khuya. Nhiều chiếc xuồng nhỏ di chuyển bán chè cháo, bánh ngọt cho bàn ghe, thêm quán ăn ở ngã ba sông. Người chèo chống đến Sài Gòn thường ăn xài để bù lại thời gian mệt nhọc. Họ là những khách vãng lai thường trực, lắm người ở miền quê, sau thời gian làm quen với sinh hoạt Sài Gòn chợ lớn, đã tìm cách bỏ nghề chèo chống, tìm công việc lao động đơn thuần như vác lúa lên chành hoặc kéo xe kéo, bán hàng rong, rồi lần hồi đổi nghề làm thợ hồ, thợ mộc. Khi làm ra tiền thì dễ mướn căn nhà ổ chuột, rồi lấy vợ. Hai vợ chồng thường là không có cha mẹ họ hàng ở Sài Gòn, lý lịch của hai vợ chồng không quan trọng cho lắm. Trai tứ chiến gái giang hồ. Tứ chiến, hiểu theo nghĩa xưa, là người ở những làng lân cận nhập cư vào Sài Gòn, được ghi vào sổ bộ riêng, kiểu tạm trú để lần hồi được xem như là người cư trú chính thức. Với sản xuất lúa gạo ngày càng dồi dào của vùng đồng bằng, những người làm dịch vụ chèo chống, vác lúa đến ngày càng đông. Gái giang hồ, hiểu theo nghĩa xưa, là gái tự lực lên thành thị làm nghề tiểu thương, không có nghĩa là xấu như ngày nay gán cho. Người không khá giả thời xưa thích chọn mé rạch làm nơi cư trú, không tốn tiền mướn đất là dễ mua bán vụn vặt. Sát mé sông, khí hậu lại mát mẻ, thời xưa chưa nghĩ đến ô nhiễm. Trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào, ta đã có đồn dinh ở Sài Gòn. Mùa xuân năm Mậu Dần, Nguyễn Hữu Cảnh vào Biên Hòa, Gia Định để đặt cơ sở vì hành chánh, chiêu mộ lưu dân lập xã thôn. Rồi trong năm ấy, Nguyễn Hữu Cảnh trở về dinh Bình Khang, tức là Nha Trang. Ngay năm sau, tức là năm 1699, xảy ra rối loạn ở biên giới Tây Nam. Chú Nguyễn ra lệnh cho Nguyễn Hữu Cảnh trở vào. Mùa xuân năm sau nữa, tức là năm 1700, Nguyễn Hữu Cảnh lại vào Nam với lực lượng quân sự hùng hậu. Ông bày trận ở Rạch Cá, Ngư Khê, phải chăng là vùng chợ Bến Cá, thôn Bình Thảo, Biên Hòa. Đồng thời dịp này đắp lũy Hoa Phong, Đại Nam nhất thống chí tỉnh Gia Định ghi lũy này ở địa phận của hai huyện Bình Dương và Bình Long, dài 1.187 trượng, do Nguyễn Hữu Cảnh ra lệnh cho thuộc tướng là Lão Cầm xây đắp, vì vậy gọi là lũy Lão Cầm. Có hai đoạn lũy, một đoạn là Tây Hoa, một đoạn gọi là Hoa Phong. Trịnh Hoài Đức đã làm bài thơ ca ngợi lũy này như một thắng cảnh đời sau, vì đã hoang phế. Huyện Bình Dương và Bình Long của Gia Định xưa là Sài Gòn và Hóc Môn. Khảo sát tại chỗ ta còn nghe gọi lũy là ông Dầm. Lão Cầm tức là ông Cầm, dân gian nói ra Dầm vì kỷ húy. Lũy ông Dầm ở địa phận phường 18 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, non 250 năm, sau lại được ta sử dụng vì địa hình quân sự tốt. Năm 1946, ta vào địa đạo tại vùng này để kháng Pháp dài khoảng 700 mét, nay đã phục hồi lại khoảng 100 mét. Bộ Văn hóa đã quyết định công nhận di tích lịch sử ngày 28 tháng 6 năm 1996, nay gọi khu vực này là vùng địa đạo chiến Phú Thọ Hòa. Phía trước có con đường gọi là đường địa đạo, một sự trùng hợp lịch sử khá thú vị. Lưu dân vào Nam từ trước đã được Nguyễn Hữu Cảnh khích lệ và Nguyễn Hữu Cảnh kêu gọi thêm dân từ Quảng Bình trở vào nên vào Nam lập nghiệp, nhất Đồng Nai, nhì hai huyện. Lời động viên từ xứ Quảng Bình là Lệ Thủy, từ trước được xem là phì nhiêu, nhưng đã đứng sau vùng hai huyện mới thành lập ở xứ Đồng Nai, Phước Long, Biên Hòa và Tân Bình phía Sài Gòn. Thời Minh Mạng năm 1820 đến năm 1840, cũng như trước đó, thời mới chỉnh đốn hành chính, Nguyễn Hữu Cảnh đã đặt ra chính sách dễ dãi cho người Hoa Kiều. Như đã nói, người Hoa đến Sài Gòn chợ lớn thời phong kiến thường không mang theo đàn bà con gái, họ cưới vợ Việt hoặc Khmer sanh con lai. Những đứa trẻ này thời xưa không được nhìn nhận là người Hoa. Nếu trở về Trung Hoa, con lai tuy mang họ cha, nhưng dòng họ bên ấy không nhìn nhận. Các đời của nhà Nguyễn đặt ra quy chế minh hương để đón nhận những đứa con lai, gọi nôm na là con cháu khách, tức là con cháu của người khách trú, Hoa Lai Việt. Người minh hương đóng thuế cao hơn người Việt, nhưng khỏi làm lính. Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim chép, Nguyễn Hữu Cảnh chiêu mộ những kẻ lưu dân từ Quảng Bình trở vào để lập ra thôn xã và khai khẩn ruộng đất. Còn những người Tàu ở đất Trấn Biên, Biên Hòa thì lập làm xã Thanh Hà, những người ở đất Phiên Trấn, Gia Định thì lập làm xã Minh Hương, những người ấy đều thuộc về bộ sổ nước ta. Hai chữ Hán Minh Hương do Trần Trọng Kim ghi chú được viết, Hương theo nghĩa là hương thôn, trong thực tế khi dân đình Minh Hương Gia Thạnh Chợ Lớn thấy còn lưu quả chuông lớn ghi hương chữ Hán theo nghĩa nhang khói, hương hỏa, cũng như câu liễn đối của Trịnh Hoài Đức viết hương, hương hỏa. Quả chuông ấy đúc khá xưa, năm 1823, với cơ chế hành chính thời còn Gia Định Thành của Lê Văn Duyệt ghi rõ Minh Hương xã. Thời xưa người Hoa sang lưu trú ở nước ta mơ ước phục hồi nhà Minh, giữ gìn hương hỏa cho nhà Minh. Lâu ngày hai chữ Minh Hương theo nghĩa hương hỏa, hương thôn được dùng như nhau. Người ở làng Minh Hương thời xưa được giao trách nhiệm thu thuế trong nội bộ và phân xử những vụ kiện nhỏ. Hãy còn câu ca dao khen ngợi: gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng, đố ai lịch sự bằng làng Minh Hương. Vua Tự Đức cũng có sắc tứ bốn chữ thiên tục khả phong dành cho làng Minh Hương, nay hãy còn, đại khái khen ngợi nếp sống hòa nhã, có văn hóa của người Hoa Lai Việt ở Chợ Lớn. Quy chế Minh Hương được áp dụng trong thời gian dài, người Pháp đến không chấp nhận tình trạng lấp lửng ấy, bèn ra lệnh giải tán làng Minh Hương ở Sài Gòn Chợ Lớn, chỉ có người Hoa hoặc người Việt. Vì vậy, để dễ làm ăn mua bán và chịu thuế nhẹ, người Hoa Lai Việt chấp nhận giải tán làng Minh Hương về mặt hành chính. Sau nhiều lần đệ đơn tranh đấu với thực dân Pháp, đặc biệt ở phía Sóc Trăng, người Minh Hương cứ kêu nài rốt cuộc chịu thua. Vì vậy, làng Minh Hương ở Chợ Lớn quy tụ dân nhiều nơi rải rác chứ không có ranh giới cố định, không còn chức năng hành chính, cơ ngơi rộng với bất động sản cải tạo trở thành một kiểu đình làng, hương nghĩa là hương hỏa. Thờ những người gốc Minh Hương đã trở thành người Việt Nam, thí dụ như trường hợp họ Kha, Kha Vạn Cân, họ Trương, Trương Văn Bền, Hãn Sa Phong. Từ khi trở nên đình làng, vị thần được tôn thờ là Trần Thắng Tài, người cầm đầu quân sĩ bài Mãn phục Minh sang nước ta lập nghiệp ở Cù Lao Phố Biên Hòa, lại thờ Trịnh Hoài Đức, từng làm thượng thư đời Gia Long, tác giả bộ Địa chí quý giá Gia Định Thành Thông Chí, đặc biệt từ xưa đã thờ Nguyễn Hữu Cảnh, quan kinh lược, đã có công khởi xướng tình đoàn kết Việt Hoa. Đình hãy còn kiến trúc trang nhã được công nhận là di tích văn hóa lịch sử ở đường Trần Hưng Đạo, ngang Công an quận 5.
Chuyện từ Sài Gòn 300 năm. Từ đầu năm 1998 đến giờ, tôi được may mắn đi nói chuyện về 300 năm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, theo lời mời của các cơ quan từ cấp thành phố tới quận huyện, phường xã, chắc cũng hơn 20 lần. Lần hồi càng nói càng nảy ra sáng kiến, triển khai đề tài càng rộng, lần hồi tôi quan tâm đến những nét sau đây. 300 năm là chuyện lớn với nhiều chi tiết, tránh nói lại những gì mà báo chí tuần sang đã đề cập rồi. Phải có chi tiết mới đủ tính thuyết phục, để rút lại tôi lấy nhan đề là công đức Nguyễn Hữu Cảnh và phong cách của người Sài Gòn, để nói chút gì dính dấp đến thực tế vui tai. 1. 300 năm là việc liên quan đến sử địa cần đặt trong bối cảnh rộng lớn, từ đồng bằng sông Hồng đến Thanh Nghệ tỉnh. Ông cha ta đã tìm đất làm ruộng nước theo biển Đông, đầu tiên là vượt đèo ngang, nơi từ thế kỷ thứ 11 Lý Thường Kiệt đã cho vẽ bản đồ và người Việt đã đến ở. Qua đời Trần, thêm sự kiện công chúa Huyền Trân với hai châu Ô Rí, Manh Nha từ năm 1301, liên tục đến đời Lê Thánh Tông năm 1470, ta đã khẩn hoang đến núi Đá Bia, đèo Cả, Phú Yên. 2. Bây giờ tư sản thương nghiệp phương Tây đang sung sức tổ chức tàu thuyền to để thử đi vòng quanh thế giới, đứng đầu là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Năm 1492, Christopher Columbus phát hiện châu Mỹ tìm tơ lụa, đường mía, hương liệu, gia vị để đưa về châu Âu bán với giá cao. Từ năm 1510, Bồ Đào Nha đã đặt kho hàng hóa ở bờ biển Goa, Tây Nam Ấn Độ. Năm 1563, chiếm đảo Macau, Áo Môn. Năm 1568, Tây Ban Nha chiếm một phần quần đảo Philippines. Đáng ghi nhớ, năm 1572, một thi sĩ Bồ Đào Nha đã đi ngang cửa sông Mekong và nhắc đến trong Thiên Hùng ca Lusiades. Hơn 10 năm trước, Nguyễn Hữu Cảnh, thương gia Pháp Verret đã thuê côn đảo từ chúa Nguyễn. Non 20 năm trước, Nguyễn Hữu Cảnh, di thần bài Mãn phục Minh đã đến lập chợ ở Cù Lao Phố Biên Hòa và Mỹ Tho. Các cố đạo đã đến triền hóa ở phía Nam. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Alexander Rhodes đã thử Latin hóa tiếng Việt. 3. Nguyễn Hữu Cảnh vào đất Đồng Nai, Sài Gòn đặt cơ sở hành chính khá dễ dãi đối với lưu dân với Hoa Kiều.
quân đội của Trần Thắng Tài ở Biên Hòa đồng ý tiếp tục binh nghiệp dưới lá cờ Nguyễn Hữu Cảnh, triển khai chính sách đối với lưu dân từ đời nhà Lê. Ông cho dân tự ý đăng ký vào bộ đinh hộ khẩu để rồi đăng ký đất đai đã canh tác. Ai đăng ký thì được cấp bằng khoáng, kiểu quyền sử dụng đất. Vì tự ý đăng ký, người dân có quyền ẩn lậu, không đóng thuế, làm như vậy là không được làm chủ đất. Việc đo đạc dễ dàng, tùy tiện, thôn xóm đăng ký được lập làng, làm hương chức hội tề, cai tổng. Và khi lập đình, họ cũng cúng tế với thể diện mà họ đã bị mất khi còn là lưu dân. Sau chuyến đi ấy, dừng ở Tân Châu, trên đường về Nguyễn Hữu Cảnh và quân sĩ hầu hết đều mang bệnh nặng vì khí hậu, chưa đến Mỹ Tho thì ông mất. Tóm lại, ông chưa lãnh chức vụ gì chính thức ở gia đình, chưa hưởng được bổng lộc nào của Nam Bộ cả. Sau đó hơn 50 năm, Nguyễn Cư Trinh dựa vào sự hoạch định ấy chỉnh đốn bờ cõi, tổ chức chính quyền ở sông Tiền và sông Hậu, đặt luật lệ về giao thông đường thủy khá tinh tế. Phải đi bên mặt, khi xảy ra tai nạn thuyền nào nước xuôi thì chịu trách nhiệm nặng hơn. Khi thuyền lớn mà đụng thuyền nhỏ thì gánh trách nhiệm đền bù, lại bày ra lệ đăng ký ghe thuyền đề phòng trộm cắp. 4. Đã đề cập đến Nguyễn Hữu Cảnh thì mặc nhiên phải nhắc lại công lao khẩn hoan. Cái xứ dưới sông Sáu Lội, trên rừng Cọp Đua được ưu thế là dễ triển khai kiểu văn minh sông nước và văn minh biển. Nguyễn Hữu Cảnh đã thấy cảnh Hội An từ trước, đến đất gia định mở mang cù lao phố, sau đó cảng này dời xuống Sài Gòn, một vị trí địa lý khó tìm ở Đông Nam Á. Từ cuối thế kỷ thứ 17, Sài Gòn, Hà Tiên, Cà Mau, Bãi Sào, Sóc Trăng rộn rịp đón ghe tàu tiếp cận với các nước nay gọi là khối ASEAN với phong tục độc đáo, thêm nhiều sản phẩm nhiệt đới. Thương gia Bồ Đào Nha, Nhật, Anh, Pháp vào cảng Sài Gòn với những thủy thủ da đen tóc quăn làm công dưới tàu nước ngoài, mới nhìn thì sợ nhưng gẫm lại dễ thương, họ cũng là người lao động đi xa xứ. Với thực dân Pháp rồi thực dân Mỹ, mặc nhiên vì quyền lợi của tư bản, cảng Sài Gòn được phát triển trở thành nơi hội tụ ngã ba đường, tiếp cận với những cái mới vừa tiêu cực vừa tích cực. Trước lạ sau quen, Sài Gòn với vị trí thuận lợi dễ phát triển, ngoài hải cảng mở rộng, còn không cảng, gian cảng, phải có hạ tầng cơ sở, có dịch vụ, phải đưa ra hàng hóa với khối lượng lớn, phải làm kinh tế vượt thôn xóm tỉnh lẻ. Sài Gòn cần người làm dịch vụ làm tốt thì kinh tế mới phát triển. Giới xuất nhập khẩu, bảo hiểm, thêm khách sạn lớn nhỏ, bến xe, quán ăn đa dạng. Lại còn bệnh viện, khu giải trí, trường học và hai nơi này rất cần dịch vụ không thể thiếu, giữ xe đạp. Ăn ngoài lề đường, trong quán nhỏ, trong khách sạn lớn, giữa trưa nắng, trong cơn mưa dầm, nửa đêm về sáng, vẫn có người tới lui ngoài đường lớn, trong ngõ hẻm mấy ai đi chơi. Đã mua bán làm dịch vụ thì dân chủ là thượng đế. Giao thiệp mua bán làm quen không cần biết quá khứ tôn giáo giàu nghèo dân tộc nào cũng tốt. Có may rủi trong việc làm ăn, vì vậy giàu nghèo đều cần đi đình miếu để cầu may tạ ơn, giàu lòng từ thiện để rồi gặp may mắn, bớt xui xẻo, nghe thiên tai lũ lụt, cháy nhà là giúp đỡ lạc quyên. Sài Gòn là hải cảng quan trọng, hải cảng này lại có hậu cần vững chắc ngay ở ngoại ô. Muốn được như vậy, ông cha ta đã phải trả giá rất đắt công sức và xương máu. Một người Sài Gòn kể chuyện xưa. Hừng sáng nghe tiếng gõ cửa, nhận ra ông bạn rất già đến thăm đột xuất. Gọi bạn chớ tuổi đáng bực cha chú. Chuyện gì không bình thường đây? Ông bạn dắt cây gậy xuống, ngồi ghế, vào đề ngay.
Quen người nào biết thủ tục về kế thừa, thí dụ như thừa phát lại không? Tôi vội đáp rằng không. Vả lại cái chức vụ thừa phát lại dường như lâu rồi chẳng còn nghe ai nói tới. Tôi hứa sẽ tìm một luật sư trẻ nhờ anh này đến gặp. Câu hỏi thứ nhì là, nhớ rằng hồi xưa một đồng bạc đầm xòe, ta gọi đồng bạc lớn nặng 125 gram, Lê Phát An, cậu vợ Bảo Đại cho Nam Phương Hoàng hậu vay 1 triệu đồng làm của hồi môn, nặng cả 100 tấn, họa chăng dùng xe căm nhông mà chở. Đâu như bây giờ 1 triệu đồng chỉ còn 10 xấp giấy 100 ngàn, bỏ túi còn nhẹ re hà. Tôi không trả lời, ông nói tiếp. Trong nhà còn tập lịch xưa hoặc là thứ agenda không? Tôi đã để dành liên tục mấy tấm lịch gỡ từng ngày từ hồi năm Mậu Thân, giữ kỹ lắm. Mới đây thằng cháu nó lục lạo rơi xuống đất, nó vò lại bỏ đâu đó. phải giữ di tích bằng tờ lệch. Thấy tôi chịu thua, ông ngồi mỉm cười rồi khuyên tôi nên lập tức chụp ảnh những chiếc cầu sắt cũ kỹ phía Chợ Lớn mà báo đã loan tin. Ông vẫn còn đọc báo và nghe đài. Sẽ cải tạo vì có nguy cơ chúng sẽ gãy, gây thiệt hại về nhân mạng. Lại còn chiếc cầu sắt ở Đa Cao, xưa kia dùng cho xe điện đã hơn 100 năm, lại còn mấy cây me đường đồn đất, từ lâu đã trở thành cổ thụ. Lại góp ý về tên đường phố để điều chỉnh lại. Ông cứ nói, tôi cứ nghe. Nào chuyện mão son phấn như ở sân khấu để lên ô tô về ngủ với ông, đúng là kiểu nhất dạ đế vương. Hồi lâu ông kiếu từ ra trước sân, nhìn mấy chậu kiển khen cái chậu xưa của lò gốm Nam Long phía Chợ Lớn đã hơn 100 năm, khuyên tôi đề phòng kẻ cắp. Tôi cười thầm, vì cái chậu nọ đã mứt nứt nẻ rồi, cũng chẳng còn ai biết lò gốm Nam Long nữa. Lát sau một bạn khác rủ tôi đi uống cà phê với Honda. Đột nhiên tôi thấy người bạn già khả kính đang đi lững thững sát lề, bước thật chậm, chống gậy, lẻ loi trong đám đông. Hồi nào cách đây 10 năm, ông cầm cây gậy cho vui vai, như viên thống chế lúc giữ binh. Giờ đây cây gậy như không đủ sức nâng đỡ thân xác của ông, có lúc dường như ông chống với hai tay. Người trung niên, người trẻ, khi chết thì bạn bè thương tiếc, nhưng đã gần 100 tuổi như ông, chắc ai ít xúc động mãnh liệt khi hay tin. Có chăng một số bạn bè đau yếu gần đất xa trời đến viếng, số bạn ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông bước chậm rãi như tiếp tục quan sát để nghiệm cổ suy kim, có lẽ buồn bực vì ngày nay không đẹp như hồi thời ông mới 30-40 tuổi. Nhưng ông quên rằng xưa kia thế hệ Cần Vương với các cụ già non 200 tuổi nếu còn sống đã từng chê trách ông là thuộc thế hệ trẻ phá phách, dám khen ngợi người Pháp trồng cây me, mở đường xá, bắt cầu săn, con người ham đi xe điện thay vì cưỡi ngựa, lại bỏ búi tó thắt cà vạt. Một địa phương mà có số người sống dai như ông gẫm lại thật có phước, vì ông tiêu biểu cho cái gọi là ký ức tập thể. 1000 chi tiết do ông kể lại, may ra cũng còn một người nhớ hoặc ghi lại những hàng chữ này. Người quá già, thế hệ sau kính trọng, nhưng vẫn có hố sâu ngăn cách như xa lạ. Thân phận con người là vậy, về già chỉ còn mình thương xót cho riêng mình mà thôi.